Kính thưa quý vị, cuối tháng 9, đầu tháng 10 này, tàu khảo sát Trung Quốc hoạt động ngày càng sát bờ biển quốc gia, cùng lúc với các tàu hải cảnh liên tục quấy nhiễu bãi tư chính. Trong bối cảnh quyền chủ quyền của đất nước bị xâm phạm hiện rõ, một hội nghị chưa từng có được tổ chức tại Hà Nội, kiện hay không kiện Trung Quốc? Đây là câu hỏi lớn đang ngày càng ám ảnh những người lãnh đạo Việt Nam. Ngày 6 tháng 10, Viện Nghiên cứu Chính sách Pháp luật tổ chức hội thảo khoa học về vùng biển bãi tư chính và luật pháp quốc tế. Cuộc hội thảo được một bộ phận báo chí chính thống trong nước giới thiệu. Đặc biệt gây chú ý là phát biểu của Thiếu tướng Lê Mã Lương, anh hùng lực lượng vũ trang, không nhanh chóng sử dụng các biện pháp pháp lý để chế ngự tham vọng của Trung Quốc. Việt Nam có thể bị rơi vào thế để Bắc Kinh ra tay trước, tấn công bãi tư chính. Chiến tranh sẽ bùng nổ, Việt Nam buộc phải tự vệ. Tướng Lê Mã Lương nhấn mạnh, nếu để xảy ra chiến tranh, thì lỗi lớn nhất thuộc về ngành ngoại giao. Tạp chí đặc biệt của AFI tiếng Việt xin chuyển đến quý vị các nhận định của nhà báo Võ Văn Tạo từ Nha Trang về tướng Lê Mã Lương, tình hình Biển Đông và chính quyền Việt Nam. AFI xin kính chào nhà báo Võ Văn Tạo. Thưa ông ạ, trong những ngày gần đây, dư luận trong nước đặc biệt chú ý đến các phát biểu của tướng Lê Mã Lương về những hành động xâm lấn táo tợn của Trung Quốc tại Biển Đông và trách nhiệm của chính quyền Việt Nam. Có nhiều tin đồn trên mạng là ông Lê Mã Lương bị công an Việt Nam bắt. Thực hư ra sao thưa ông?
Sáng hôm 12 tôi từ Hà Nội bay về Nha Trang. Thì trên dọc đường đi thì tôi có tình cờ vào mạng thì thấy trên YouTube có một cái thông tin là đêm hôm 11 Bộ Công an đã triệu tập gấp tướng Lê Mã Lương sau khi tướng Lê Mã Lương phát biểu cũng khá dữ dằn trong một cái hội thảo trước đó về tình hình bãi tư chính cũng như là Biển Đông. Tôi có quen biết với lại tướng Lê Mã Lương. Trước đây trong chiến tranh chống Mỹ, tôi và anh Lương cùng một sư đoàn gọi là sư đoàn 304 có tác chiến ở Quảng Trị vào cái mùa hè năm 1972. Tôi vẫn biết là YouTube thì ít khi đó kiểm soát chặt chẽ cái độ tin cậy, nhưng mà dù sao cái tin này nó đưa vào đúng cái thời điểm đó làm cho mình cũng thấy có cái gì đó hơi băn khoăn. Tôi bèn rút điện thoại gọi cho tướng Lương thì anh trả lời là đâu có gì đâu, thì mình đang ngồi uống cà phê với bạn bè. Thế thì tôi lập tức viết một cái status trên Facebook để tôi đính chính cái chuyện đó, tôi bình luận cái này chắc là dư luận viên thờ tàu nó tung lên cái tin đó thôi. Sau đó Hà Đoàn này lại có những thông tin khác nữa, nào là lục soát khám nhà rồi thấy tài liệu nào chính nào kia, thế thì riêng tôi thì tôi không tin, nhưng mà nó cũng làm cho dư luận ở Việt Nam nhiều người cũng băn khoăn.
Thưa ông, thì ông có thể cho biết cụ thể là trong cái hội nghị vừa diễn ra tại Hà Nội đấy về bãi tư chính, tướng Lê Mã Lương đã có những phát biểu như thế nào ạ?
Vâng, tại cái hội nghị đó, cái đoạn clip mà anh Lương đứng lên phát biểu ấy, tôi cũng có xem mà thấy rằng là anh nói có một số nội dung, nhưng mà cái đầu tiên anh có kể lại cái câu chuyện trước đó anh có dự một cái cuộc hội thảo khác. Trong cuộc hội thảo đó thì có đại diện của Bộ Ngoại giao tham dự, thì anh đã chất vấn Đảng Bộ Ngoại giao là vì sao không kiện Trung Quốc. Điểm thứ hai là anh cũng nêu tư chính là rất quan trọng. Mất tư chính có nghĩa là mất hết chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Và nếu để mất tư chính thì anh sẽ cầm đầu các quân nhân kéo đến Bộ Ngoại giao để hỏi thăm cái chuyện đó. Thế còn cái nội dung thứ ba quan trọng là anh phê phán cái công tác nhân sự cao cấp của Bộ Quốc phòng. Anh nói lần đầu tiên trong lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam, một đại tướng Bộ trưởng Quốc phòng mà lại không biết sử dụng bản đồ quân sự, không biết đọc bản đồ quân sự.
Ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng có một số phản ứng sau các chỉ trích mạnh mẽ và trực diện của tướng Lê Mã Lương nhắm vào các cơ quan ngoại giao của Việt Nam. Xin ông cho biết cụ thể.
Cách đây là chừng 3 hôm thì báo chí Việt Nam có đưa cái thông tin là ông Trọng trong một cuộc tiếp xúc cử tri có phát biểu mà ai cũng hiểu rằng là để đập lại cái phát biểu của anh Lê Mã Lương, mặc dù là ông Trọng không nêu đích danh. Ông Trọng không có nói hình như nguyên văn như thế này. Có một số phần tử cố tình kiểu như gần như khiêu khích ấy, lớn giọng ra vẻ ta đây là anh hùng vân vân. Nói như vậy thì chẳng nhẽ là Trung ương Đảng rồi chính phủ rồi Tổng Bí thư không là người yêu nước à? Tôi theo dõi ông Trọng nhiều năm rồi, tôi biết từ lâu rồi ông Trọng đã lên án những cái người trí thức luôn luôn muốn đòi hỏi cái quyền tự do dân chủ cho Việt Nam giống như là các nước văn minh trên thế giới. Theo tôi được biết trong cái hình chụp ấy, trong cái hội nghị hôm 6 tháng 10 vừa rồi ấy, thì mấy chục người đó hầu hết đều là trí thức, họ không có ý đồ lật đổ đâu. Họ chỉ muốn xây dựng thôi, và chúng tôi cứ gọi họ đấy là các trí thức trung thành. Thế nhưng mà ông Trọng thay đổi như thế tôi cho rằng không phù hợp, không thiện chí, không đoàn kết. Thế thì những lời nói gan ruột và bộc trực như thế của tướng Lương, lẽ ra nếu là một người biết cứng sở, một cái tầm, cái người cầm cực, cầm cương của đất nước như ông Nguyễn Phú Trọng, thì tôi nghĩ rằng ông Trọng cần phải đến tận nhà ông Lương là cảm ơn, mà mời mọc là đề nghị ông Lương rủ thêm bạn bè tướng lĩnh cao cấp cả từng trải chiến trận mà có mưu lược nắm vững được cái chiến thuật quân sự vân vân, mọi một cái cuộc hội thảo cùng với lại tập thể bộ chính trị trong cái tình hình hiện nay đất nước đang lâm nguy như thế nào. thế lực lực mình rất kém so với Trung Quốc mà nó thì nó đang muốn ăn cướp tất cả biển của mình như thế này.
Nhưng mà dù sao thì mọi người cũng để ý, tức là trong cái hội nghị Trung ương 11 vừa qua đấy, lần đầu tiên ông có nêu cái vấn đề Biển Đông ra để thảo luận. Cho đến giờ thì những cái kết quả của cái thảo luận của cái hội nghị đó thì dần nhà báo có biết không? Dạ.
Ở hội nghị Trung ương 11, ông Trọng cứ gọi ra cái chuyện là thảo luận về Biển Đông chỉ đăng thế thôi, chứ còn cụ thể thảo luận như thế nào hoàn toàn bị hội kín, phương tiện thông tin đại chúng của nhà nước không hề truyền tải cái thông tin đó. Chúng tôi cũng không biết ông ấy thảo luận cái gì, không biết. Nhưng còn cái chuyện mà ông đặt vấn đề và báo chí nó đăng thì tôi cho rằng cái này, trên mạng lâu nay đã lên án ông Trọng rất dữ dội trong cái chuyện là không tăng gì trước những hành động khiêu khích của Trung Quốc, không nói tiếng nào. Và đặc biệt từ cái hồi đầu tháng 7 đến giờ, cái sự kiện tàu thăm dò các tàu khác và kể cả cái giàn khoan nữa và khu vực phía chính và phía bắc nữa, mà sát là bờ biển Việt Nam nữa, người ta lên án dữ dội lắm. Tôi biết có khả năng những chuyện thông tin đó cũng đến tai ông Trọng và ông có đặt vấn đề đó cũng chẳng qua là cái gọi là cái gì thân minh thân nga đấy, dư luận thôi, chứ còn không phải đấy là một chiến lược có từ đâu nào.
Theo ông thì vì sao tướng Lê Mã Lương lại lên tiếng kiên quyết đưa ra những phát biểu gây chấn động như vậy?
Cái phát biểu của tướng Lê Mã Lương thì do cái tính cách của anh, tôi biết anh là xuất thân là người ấy rất là nhiệt tình, rất là nông nước. Anh là con liệt sĩ Điện Biên và anh được tuyển chọn đi học ở nước ngoài và anh đã từ chối du học nước ngoài để tình nguyện đi bộ đội. Và anh phát biểu một câu rất nổi tiếng: đất nước còn chiến tranh thì cuộc đời đẹp nhất đối với thanh niên là trên trận tuyến và đánh quân thù. Và thế hệ của chúng tôi sau anh có vài năm thôi cũng đã biết đây là một cái người rất là nhiệt huyết yêu nước, và trải qua trận mạc hàng trăm trận, anh là người rất lo lắng và rất giữ cho cái thái độ của Trung Quốc đối với Việt Nam, đối với biển đảo Việt Nam. Vì bản chất con nhà lính, cho nên là lời nói của anh rất bộc trực, không được rào đón trước sau rồi tránh né gì hết. Anh nói thẳng là sự thật. Thì tình hình rất là căng thẳng như thế thì cả thế giới cũng vậy. Hoa Kỳ là nước mà lên tiếng chỉ đích danh Trung Quốc đã lấn hiếp Việt Nam, ở châu Âu, Anh, Pháp, vân vân, các cường quốc đều có ý kiến phản đối Trung Quốc như thế. Thì rõ ràng là làm người Việt Nam thì ai cũng giận dữ. Cái thời gian vừa qua rất khó, nhà nước Việt Nam đến bây giờ cũng chưa chịu kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế, là Việt Nam rất là yếu hèn trước Trung Quốc và bị Trung Quốc lấn hiếp rất là nhiều. Thì Trung Quốc rõ ràng vi phạm là pháp quốc tế, thế nhưng mà Việt Nam vẫn chưa đệ đơn kiện. Khi dư luận bức xúc rất là nhiều trên mạng cũng cả trên báo chí nữa, thì Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng như là quan chức Việt Nam thì trả lời một cách rất là bóng bẩy rằng là như thế, nhưng mà hồ sơ kiện thì đã sẵn sàng rồi, sẵn sàng 5-6 năm nay là chưa thấy nộp đơn.
Khép lại chương trình của tạp chí đặc biệt tuần này, xin nhà báo Võ Văn Tạo cho biết nhận xét chung của ông về tình hình hiện nay ạ.
Cho tôi nghĩ là trước cái tình hình biển đảo của ta bị xâm phạm như thế này và cái ý đồ cũng như là những hành vi thực tế của Trung Quốc quá hung hăng, nguy cơ chúng ta bị mất dần chủ quyền là không tránh khỏi. Cái lo lắng của anh Lê Bá Liên cũng như là của các trí thức cũng như là còn đông đảo người dân trong nước là hoàn toàn có cơ sở. Cái này nó có những sai lầm từ trước cộng đạo cho đến bây giờ nữa. Từ trước thì đã chủ trương là theo Trung Quốc gọi là để giữ chủ nghĩa xã hội, thực chất là giữ cái chế độ vua tập thể như lời ông Nguyễn Văn An là cựu chủ tịch quốc hội của Việt Nam ấy. Nếu ai nghiên cứu của chủ nghĩa xã hội thì biết rồi, Trung Quốc với Việt Nam bây giờ bỏ hết những cái đặc điểm về chủ nghĩa xã hội, chỉ giữ lại một cái đặc điểm này: Đảng Cộng sản độc quyền. Những các chị thôi, không chia sẻ quyền lực với ai thôi. Rõ ràng là này Việt Nam là gây go bảo vệ được chủ quyền là rất khó khăn, mà cái thái độ của Đảng Cộng sản Việt Nam mà đứng đầu ông Nguyễn Phú Trọng như thế, không tập hợp được sức mạnh của các tầng lớp, đặc biệt là các tướng lĩnh có kinh nghiệm trong trận mạc để mà cố sức mạnh quốc phòng. Thứ hai nữa là cái chính sách của Việt Nam cứ bình đẳng cơ hư cái mà không, thứ nói là sợ là phi quân sự thì sẽ mất quyền chủ quyền, sẽ bị lệ thuộc người ta. Thế thì hiệp ước an ninh Nhật Mỹ làm cho Nhật có mất chủ quyền so với Mỹ không? Ông Trọng trả lời đầu tiên tôi cái này là cái hiệp ước giữa Mỹ và Hàn Quốc ấy, bảo đảm cho Hàn Quốc yên ổn phát triển hòa bình, và khi anh phi quân sự rất nhiều cái nước lớn khác lấn hiếp anh cũng phải nhìn mặt cái liên minh đó, chứ không phải đơn giản Trung Quốc này đang bắt nạt Việt Nam. Thì tôi thấy nếu như cứu vãn định thế thì Đảng Cộng sản Việt Nam phải có lập tức thay đổi quyết liệt. May là không, cái chuyện chủ quyền là chuyện không thể tránh khỏi.
Xin chân thành cảm ơn nhà báo Võ Văn Tạo đã dành thời gian cho chương trình của tạp chí đặc biệt của AFP về vấn đề Trung Quốc xâm lấn bãi Tư Chính, phản ứng của tướng Lê Mã Lương và thái độ của chính quyền Việt Nam.